Quý thính giả, để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị cùng nghe tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn của Hồng Phúc với tiến sĩ Lê Minh Nguyên sau đây.
Thưa giáo sư, so sánh giữa hai lãnh tổ đó, Putin và Biden, thì người ta thường cho điểm ông Putin cao hơn ông Biden. Vì người ta nghĩ rằng ông Putin là một con cáo giả chính trị, cựu KGB cao cấp, quỷ quyệt, đa mưu túc trí, lại trẻ trung. Thưa giáo sư, theo tôn ý của giáo sư thì sao, thưa giáo sư?
Dạ thưa anh, thì ông Putin như tôi có nói là ông đã nắm quyền từ năm 2000 tới nay. Và cái chuyện lên nắm quyền của ông ta là một cái chuyện cũng rất là ác độc. Tức là ông ta đã đặt bom để giết dân Nga và nói rằng là Chechnya làm cái chuyện đó để mà khởi động một cuộc chiến tranh đánh Chechnya để mà huy động cái sự ủng hộ của quần chúng. Trong khi đó mà gọi là cái sự ủng hộ quần chúng lúc đó, lúc năm 2000 là coi như chưa được 10%. Và bởi vì ông gây chiến đó thành ra người dân Nga ủng hộ ông ta. Thì ông ta là một con cáo già rất là quỷ quyệt, nhưng mà sự quỷ quyệt đó cũng không qua mắt được những cái tai mắt những tên lãnh tụ của thế giới. Tôi còn nhớ khi ông Obama làm tổng thống thì là ông đã sỉ vả ông Putin rất là nặng nề, và ông Putin chỉ ngồi cúi mặt mà không có dám hó hé. Thì trở lại ông Biden đó, ông ta là một cái người hiền, nhưng mà ông ta là chính trị về quốc tế, ông ta đã có kinh nghiệm từ lúc thập niên 90, ông còn ngồi ở trong cái thượng viện, và sau này ông có làm phó tổng thống 2 nhiệm kỳ, thì do đó về những vấn đề kinh nghiệm quốc tế của ông thì là rất là nhiều. Nhưng mà ông ta không có phải là thủ đoạn quỷ quyệt như là ông Putin, nhưng mà gọi là để mà có một cái sự hiểu biết về ông Putin hay là để mà đương đầu với ông Putin đó, thì tôi nghĩ rằng ông Biden cũng như là ông Obama có thể cố vấn phía sau thì có thể là đương đầu với ông Putin không có gì khó khăn gì hết.
Thưa giáo sư, thế giới hiện nay đang có một cuộc tranh hùng tay ba giữa Hoa Kỳ, Trung Cộng và Nga Xô. Theo giáo sư thì liệu thế giới có thể tránh được một cuộc chiến tranh quân sự xảy ra trong tương lai không, thưa giáo sư?
Dạ thưa anh, thì vừa rồi thì anh thấy là ông Putin và ông Tập Cận Bình tại cái khai mạc 4 tây tháng 2 của Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh thì công bố ra một cái gọi là đối tác chiến lược không có giới hạn, và bên phía Nga cung cấp thêm những cái khí đốt và cái ống dẫn mới cho Trung Quốc. Nga thì nhắm vào Ukraine, còn Trung Quốc thì nhắm vào Đài Loan. Và Trung Quốc muốn nhìn coi cái cách mà Tây Phương phản ứng như thế nào, Mỹ và Tây Phương phản ứng như thế nào ở Ukraine để mà ông ta hành động ở Đài Loan. Do đó mà cái vấn đề chiến tranh xảy ra hay không thì nó có thể nói là cái mức độ gọi là cương quyết của Mỹ cũng như là của Tây Phương nó như thế nào khi mà họ gây hấn. Thì như anh thấy là cái ở Ukraine thì thật sự cái người mà mastermind, người mà muốn gây chiến là Nga, và người có thể giải quyết được vấn đề cũng là Nga. Và nếu mà Tây Phương cứng rắn thì Nga có thể là không có dám làm chiến tranh lớn. Nga muốn làm một cái cường quốc, gọi là một cái trong một cái tam giác Mỹ, Nga và Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc thì không có coi Nga là đồng vai phải lứa, và bên Hoa Kỳ cũng vậy. Và Nga có thể nói là một cái tay mà gọi là phá thối ở cấp cao so với Bắc Hàn là tay phá thối ở cấp thấp vậy thôi.
Kính thưa giáo sư, nhân tiện đây xin phép cho chúng tôi được mở thêm một cái dấu ngoặc, cái vụ Thế vận hội mùa đông đang diễn ra tại Trung Cộng. Xin giáo sư cho một nhận định, nó có những cái tình trạng gây ra rắc rối trong dư luận là có những người sinh trưởng tại nước Mỹ nhưng mà lại là gốc Tàu. Rồi hôm nay ấy, thì người ta đi dự tranh ấy, với lại cái tư cách của những người tuyển thủ độc lập. Do đó có người họ mang quốc tịch Mỹ, có người mang quốc tịch Tàu. Thưa giáo sư nghĩ gì về có cái sự chằng chéo giữa quốc gia và giữa con người và lý tưởng chính trị, thưa giáo sư?
Dạ thưa anh, ở những quốc gia mà theo chế độ tự do dân chủ thì cái chuyện này thì họ coi là bình thường, là bởi vì ngay trong vấn đề mà bóng đá chẳng hạn là coi như nước này cũng có thể mướn tuyển thủ của nước khác. Thành ra cái vấn đề nó cũng không phải là cái vấn đề lớn trong những cái quốc gia mà gọi là dân chủ. Nhưng mà trong những quốc gia độc tài thì họ luôn luôn họ muốn chính trị hóa những cái sinh hoạt thể thao. Và họ có thể sử dụng cái chuyện mà một cái người sinh ở Mỹ mà đi tranh đấu cho Tàu để mà kích động cái tinh thần ái quốc của người Tàu chẳng hạn. Luôn luôn Trung Quốc dùng những cái thế vận hội để chính trị hóa, để mà gọi là làm đẹp cái mặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng mà trên thế vận hội năm nay thì anh thấy rằng là những quốc gia Tây phương Mỹ, Canada hay là Anh, Úc, Tây Chai và những cái khuôn mặt đến đó thì anh thấy là toàn là những khuôn mặt của những quốc gia độc tài. Ví dụ như những quốc gia mà ở Trung Á có cái đuôi là STEM chẳng hạn, hay là những quốc gia của Saudi Arabia với cái ông hoàng tử ABS là ông đã từng giết những cái giả Mỹ, hay là bên Ai Cập. Thì họ chính trị quá, họ đem con nít sắc tộc ra để mà tìm cách đánh tan cái dư luận là Trung Quốc đang diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ. Và họ dùng cái khối Hồi giáo, họ dùng tiền để mua chuộc khối Hồi giáo để khối Hồi giáo đừng binh dịch người Tân Cương Duy Ngô Nhĩ. Thì thưa anh, trở lại là những cái người mà sinh trưởng lớn lên ở những quốc gia Mỹ hay Tây phương mà đi tranh đấu cho đi thi thế vận hội cho Trung Quốc, thì đó là đa số là những em trẻ thì họ cũng chẳng ý thức gì về vấn đề chính trị. Nhưng mà cái vấn đề là những cái quốc gia mà tổ chức, nhất là quốc gia độc tài, họ hay sử dụng đó để mà gọi là chính trị hóa cái sinh hoạt vậy thôi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Lê Minh Nguyên từ Nam California đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn anh Hà Phúc và kính chào quý vị khán giả.